This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ thì Mai Trâm xin mời quý vị cùng theo dõi và tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài mỗi thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, Mai Trâm được biết tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng nhiệm kỳ thứ 2 của thành phố Houghton và cũng là hội trưởng Hội Người Mỹ gốc Việt tại vùng Dallas Fort Worth. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên Mai Trâm được tiếp chuyện với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Mai Trâm xin được kính chào chú, và hôm nay chú có khỏe không ạ?
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Mai Trâm, gặp Mai Trâm mấy lần nhưng mà hôm nay mới được làm việc chung. Hỏi khỏe không thì có tuổi chú đây thì ngày nào mà còn, tuần nào còn nói thất xô là còn khỏe. Khi nào hết nói thất xô thì chắc là đi luôn.
Vẫn còn khỏe chú ạ. Dạ, và Mai Trâm cũng gặp chú vài lần nhưng hôm nay cũng rất hân hạnh cho Mai Trâm được tiếp chú trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, chắc chắn là quý vị thính giả rất quen thuộc chương trình này và rất quen thuộc giọng nói của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và như thường lệ thì chương trình này chúng tôi mở ra để quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề đời sống xã hội của quý vị mà quý vị cần chú Ẩn giúp thì xin quý vị gọi vào chương trình này ngay từ bây giờ qua số 817-899-4110 hay số 214-341-5943. Và Mai Trâm nghĩ là cũng như thường lệ, trước khi mà chương trình bắt đầu, có lẽ là chú có thể chia sẻ những cái sinh hoạt của chú trong tuần vừa qua có liên quan đến cộng đồng hay là hội người Mỹ gốc Việt của chú đó, thưa chú.
Có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà khi nào mà có thính giả gọi vô đó thì xích nhộ cho chú biết để mình, để khán giả đừng chờ.
Dạ.
Thính giả đừng chờ rồi chú nói tiếp.
Dạ vâng.
Hiện tại đó thì cái quan trọng nhất hiện tại bây giờ đó là quý vị biết là cái tình trạng COVID hình như nó đi trở ngược con đường, nó hơi lên. Thành phố chú lần đầu tiên mà phải shut down trung tâm người già, là tại vì trung tâm người già thì ngồi gần nhau nhiều quá. Do đó trung tâm của Houghton City người già sẽ đóng cửa cho tới ngày 6 tháng Giêng thì mới mở lại. Thì trong thời gian từ đây tới tuần đó thì chú cũng như một số người mà từ bấy lâu nay đưa đồ ăn cho người già tới nhà đó, chú sẽ ngày mai đây là bắt đầu chở đồ ăn lại nhà cho người ta. Đó là cái tình nguyện của chú làm bao nhiêu năm nay rồi.
Yeah.
Khi mà mình nói tới cái COVID mà bắt đầu trở lại đó, thì cái mà tôi khuyên đồng bào như thế này, khi tôi đi những cái party đó, tôi thấy người ta bất cẩn trong vấn đề ăn uống nhiều hơn. Chẳng hạn như khi mình đi lấy đồ ăn đó, quý vị nên mang cái khẩu trang lại. Tại vì mỗi người nói một chút xíu đó đó, đi lấy đồ ăn mà cứ nói chuyện đó, thì cái nước bọt của mình đó, trong đó đâu biết có vi trùng gì, nó sẽ dăng vô miếng đồ ăn kia, người khác có thể bị bệnh. Do đó khuyên rằng khi mình đi lấy đồ ăn, một là mình đừng nói chuyện, hai là nên mang khẩu trang. Thì bất cứ party nào chú đi thì chú cũng khuyên đồng bào vậy hết. Và ở trong gia đình á, nếu muốn đừng có bị truyền nhiễm nhiều, tất cả đều do từ người này truyền qua người kia. Lý do tại sao người ta yêu cầu mình bịt khẩu trang là tại vì người ta sợ là nói chuyện á, mình nói chuyện mình không thấy được những cái giọt miếng bụi nó bay. Nhưng mà nếu mà vô một cái phòng lab á, mà nó dặn đèn giống như kiểu là đèn purple cái màu tím á, yeah, quý vị sẽ thấy là nó dăng hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn cái hoạt nhỏ dòm thấy ghê lắm. Do đó quý vị ở trong gia đình, ngay cả gia đình của chú đó, Mai Trâm,
yeah,
ăn uống giữa cô với chú hay là bất cứ con cái trong gia đình nó về chơi hay gì, tất cả đều phải múc riêng ra ăn hết. Ngồi chung bàn nhưng mà múc cái muỗng riêng và không ai được thò đũa vô. Chú thì đi đám cưới thì có một cái ông cũng dòm thấy cũng rất là bệnh hoạn, xanh lè, xanh lét, thì nói là bệnh gan, bệnh gì đó mà ngồi cứ cầm đũa quậy vô trong đó. Chú nói thẳng là giữa bàn nói, anh làm ơn múc, dùng cái muỗng múc đi, còn phải anh thọt đũa vô rồi anh ăn mình đi. Đánh chú thì thấy là phải nói, chẳng thà nói mà không bị bệnh, mình giúp đỡ cho tất cả mọi người xung quanh, thì quý vị nên cẩn thận trong cái đề ăn uống. Bệnh, cái bệnh dịch này bây giờ nó lây cũng dữ, chữa cũng được, mà nó lại biến chứng ra những con vi trùng khác. Do đó nào là Delta, Alpha, Bravo gì đủ thứ hết. Do đó muốn nghĩa là ai cũng phải chết. Nhưng mà nếu mà sống được ngày nào mà bình yên, được vô tới bệnh viện đặt ống rồi đó, thì cái đó là ngày hạnh phúc. Do đó quý vị nghe lời khuyên tôi đi. Ở nhà quý vị đương nhiên nói nhà tôi ăn kiểu nào mắc mớ gì tao, nhưng mà đây là cái lời khuyên để giúp đỡ quý vị. Quý vị thấy ở Việt Nam khi mà bị Covid á, cái vấn đề mà nó cách ly rất là khó, nhưng mà tại sao người ta chết nhiều và bệnh nhiều là tại vì cũng ăn uống theo kiểu Việt Nam, thọt đũa gấp chung với nhau, thì cái chuyện cách ly nó không còn là quan trọng. Tôi thấy tất cả có thể truyền nhiễm qua từ cái sự hô hấp và những cái cách nói chuyện mà bên đây đối diện với bên kia đó. Thành ra khi tôi nói chuyện với bất cứ người nào tôi cũng đứng xa ra chút xíu, còn nếu không tôi mang cái khẩu trang, hoặc là không phải lúc nào tôi cũng mang đâu. Nhưng mà bởi vậy thấy trung tâm người già thì thường thường người già gặp tôi thì hay là ôm, thì mình cũng phải ôm người ta lại, thấy giống như là người ta cô đơn á, Mai Trâm.
Dạ.
Nhưng mà về thì sau khi ra xe chú lấy tất cả sanitize rồi chú làm dữ lắm. Và hy vọng rằng là ơn trên giúp đỡ cho chú đừng bị bệnh để tiếp tục giúp đỡ người già. Đó là cái lời khuyên thứ nhất của tôi trong vấn đề mà bệnh dịch mà trong thời gian này nó bắt đầu nó hơi tăng. Và nhất là những ngày lễ đây á, vừa ca vừa hát vừa uống rượu hơi xỉn xỉn, bắt đầu nói chuyện rất là lớn tiếng. Mà đồ ăn chú thấy đi lấy, tại sao không? Đi lấy đồ ăn là lúc nào cũng vậy, là phải nói chuyện. Thành ra chú rất là gớm, ít khi chú ăn lắm, nói thiệt là. Bậy lại đàng hoàng, cái người nấu dơ không mình không biết, nhưng mà lợi đó mà thêm vi trùng vô nữa thì thấy ghê lắm. Thành ra quý vị nhìn lại đi. Cái lời tôi nói không phải là tôi nói tôi ở sạch sẽ hơn ai, nhưng mà đây là giúp đỡ vấn đề mà giữ vệ sinh chung, để khi quý vị có thể được phòng được những cái bệnh mà chúng ta có thể ngừa được, hơn là chúng ta nghĩ rằng ok, ông Red Albert Governor nói không cần mang mask, tôi không mang mask. Cái chuyện mang mask là cái chuyện tự do của quý vị, nhưng mà quý vị nhớ nghe là tôi đi về nhà tập cách ăn bằng cách múc tất cả riêng ra hết, thì quý vị sẽ cảm thấy rằng cái sự mà truyền nhiễm nó ít hơn nhiều. Tại vì cả tuổi như chú á, nhiều khi có những cái bệnh mình đâu có biết được, mà Trâm hiểu không?
Yeah.
Rồi á, khi mình lỡ mình ăn chung với cháu rồi đó, nó bệnh tội nghiệp nó.
Yeah.
Do đó chú cũng là lo rất nhiều trong vấn đề này. Đó là cái chuyện thứ nhất chú muốn nói.
Dạ, cảm ơn chú. Những cái lời khuyên của chú có lẽ là trong cái mùa dịch này không uổng phí chút xíu nào á chú ha. Nhưng mà trở lại cho câu hỏi riêng cá nhân của Mai Trâm tí xíu nha. Mai Trâm không biết là quý vị thính giả ngoài kia có một cái sự thắc mắc tò mò giống Mai Trâm hay không. Là chắc có lẽ là quý vị đồng hương tại vùng Dallas Fort Worth này ai cũng biết chú là thị trưởng của thành phố Houghton City. Vậy thì Mai Trâm thắc mắc là, mà trước khi hỏi á, Mai Trâm hỏi chú là bây giờ chú đang làm show trên đài, vậy chú đang ở đâu?
Dạ, chú ở tại nhà.
À, tại nhà. Đây thì câu hỏi Mai Trâm dành cho chú đây. Thì Mai Trâm không biết là thời gian làm việc của một người thị trưởng như thế nào, có giống như một người bình thường là 40 tiếng một tuần hay là overtime là hơn, và công việc chính của người thị trưởng hàng ngày hàng tuần là gì thưa chú?
Ok, để giảng nghĩa cho cách làm của thị trưởng mình Hoa Kỳ này nó khác hơn ở Việt Nam.
Yeah.
Việt Nam ngày xưa đó, thị trưởng đều do, tức là quận trưởng, tỉnh trưởng, ở đây nó gọi là thị trưởng, tại một thành phố nào nó cũng to hết á. Do đó, không có ai là sếp của chú cả.
Yeah.
Ngay cả ông Biden, ông Governor cũng không có quyền. Lại nói tôi cách chức anh nếu anh cũng làm này. Do đó, chức thị trưởng là chức gọi là lớn nhất của một thành phố. Còn cái chuyện mà làm việc mà 24-8 tiếng đồng hồ mỗi ngày đó là theo kiểu Việt Nam. Ở Việt Nam á, thì có quyền ra làm kiếm tiền. Còn bên đây á, có tiền muốn ra kiếm quyền. Power. Do đó, những người như chú có cái khả năng tài chính, chú ra ứng cử. Và lý thì cái chuyện mà lương bổng của mỗi thành phố, một thị trưởng, có nhiều thành phố như San Antonio, thành phố vĩ đại, từ thị trưởng tới nghị viên thành phố không người nào lấy đồng nào hết. Chú thì còn có chút ít, còn ở trên thành phố lớn không lấy. Forward thì 60,000. Đây là những cái công việc thị trưởng và những người ứng cử ra đây đó là công việc part time hết vậy. Part time. Để chỉ huy thì tất cả mọi quyết định trong thành phố là đều do thị trưởng và nghị viên thành phố quyết định. Những luật lệ của thành phố đều do tụi chú quyết định, tức là Board of Directors. Thì theo tiếng Mỹ, theo cái hành chánh, tức là ông tổng giám đốc, rồi xuống dưới mình mới mướn một giám đốc điều hành, tức là ông City Manager. Ông City Manager này là chịu trách nhiệm với chú và tất cả những nghị viên thành phố. Và ông ta điều hành hết tất cả những hoạt động trong thành phố dưới sự đồng ý hoặc là dưới sự chỉ đạo của thị trưởng. Và những luật lệ mà thị trưởng cũng như là nghị viên thành phố đồng ý. Do đó, chú chỉ vào văn phòng khi nào có chuyện khẩn cấp là một. Ngày nào chú cũng vào văn phòng vào khoảng chừng nửa tiếng, hai tiếng. Có nhiều lúc một tiếng, có nhiều lúc chú bận thì phó thị trưởng sẽ vô là cần phải ký những giấy tờ từ phép, xin phép xây building, từ đổi một cái miếng đất, như là đại khái tất cả những công việc trong thành phố, thị trưởng đều phải lo hết. Và một, tức là khi mà chú vô á, thì một chồng giấy đó, thì cái người City Secretary rất là lớn, tức là thư ký của thành phố, sẽ trình cho chú biết tờ giấy này, cái văn kiện này tôi ký tên là cái gì, đọc cho tôi biết. Chú không cần đọc, nhưng mà ông đã chịu trách nhiệm với chú. Thì sau khi đọc xong, chú nói ok, cái phần này tôi cần coi lại khoan ký, thì chú bỏ qua bên, cái nào chú cảm thấy ký ký. Còn những cái plot, tức là những cái sơ đồ mà của kiến trúc sư đó, mà muốn xây dựng một căn nhà, một khu chung cư hay bất cứ cái gì đó, thì phải có chữ ký của thị trưởng thì họ mới làm được. Rồi, bây giờ quay ngược lại. Để giảng nghĩa cho đồng bào nghe, để biết. Cái người mà trách nhiệm trực tiếp với chú là ông City Manager. Cái ông này đó, ông coi tất cả các cơ quan điều hành trong thành phố dưới sự chỉ đạo của chú và nghị viên thành phố. Thì nếu mà có một cái trở ngại, ví dụ như chú đi ngoài đường, chú thấy một nhân viên làm việc ngồi đó, chơi không làm, thì chú không có lợi đó, rầy ông ta giống như Việt Nam, lợi, tức là sếp lớn, lợi kêu thằng đó là biểu đây, tao sẽ đuổi mày, tao sẽ đuổi. Bên Mỹ này muốn đuổi một người nó rất là khó, tại vì nó gọi là Equal Employment Opportunity, cũng như là nhiều lúc á, muốn mướn một người Việt Nam, chú mới mướn cô thư ký Việt Nam, rất là giỏi, dễ thương lắm, làm việc rất good, nhưng mà không có nghĩa là chú được quyền mướn bao nhiêu Việt Nam trong đó, không phải vậy. Tất cả đều phải post lên hết, và phải ra cái hội đồng review để họ chất vấn coi người nào có khả năng, tức là da Mỹ, da đen, tất cả làm cái gì cũng phải nằm trong cái luật lệ của Bộ Lao động, là mọi người đều có, phải có cơ hội để nhận được cái chức vụ mà mình có opening đó, mấy trăm.
Yeah.
Thì thí dụ như chú thấy một nhân viên làm việc cà chớn hay là đối xử đồng bào gọi cho chú biết, ngay tại chỗ chú sẽ gọi City Manager, tôi hỏi, tao cần có câu trả lời và cho tôi biết sớm chừng nào hay ngày đấy. Thì ông ta sẽ bắt đầu gọi ai là sếp của cái phần hành đó, thì người đó trả lời ông ta, rồi ông ta sau đó thách chú hoặc là gọi cho chú trình bày lý do tại sao, nếu chú không đồng ý, chú nói không, chuyện này chú có đồng ý giải quyết cái cách đó. Giải quyết cách đó thì đa số là ở đây tất cả làm việc đều có luật lệ hết. Do đó cái cách giải quyết á, là mình phải tùy theo luật lệ. Do đó có nhiều người Việt Nam không hiểu. Nói ông thị trưởng là tôi lỡ xây cái patio ở sau rồi. Mà bây giờ ông nói giùm tôi một tiếng để cho tụi nó đừng bắt dở ra. Thì thật sự á, nếu mà lợi coi mà thấy ở bên Cali á, mà cắt mà không có giấy tờ đó Mai Trâm,
yeah,
là nó bắt dở ra đào móng, đào xi măng rồi lên hết, rồi sau đó mới xin giấy mới bắt đầu làm lại. Còn bên chú, nếu lợi thấy lỡ người ta làm rồi mà nó có an toàn thì chỉ yêu cầu bà này lên xin giấy phép để inspect coi nó có an toàn hay không. Có nhiều người á, hỏi tại sao thành phố gì mà khó quá, tôi là khó sống. Nhưng mà thật sự Mai Trâm phải suy nghĩ như thế này. Tại vì có những người có thể biết cách làm một cái patio để cái, hoặc là một cái nhà để xe đậu. Có những người á, họ không biết cách làm, họ làm tùm bậy. Thì lỡ có cơn lốc á, cái nóc nó bay đi khắp nơi có thể giết người hoặc là hư hại tài sản cho người khác. Do đó quý vị đừng có nghĩ, nhiều khi có nhiều quý vị gọi tôi tiếng tôi nói không, cái chuyện nó không được. Thì họ lại nói rằng là Việt Nam với nhau làm gì khó dễ. Mai Trâm hiểu câu đó không?
Yeah.
Rồi, bây giờ đi lại vấn đề tiền lương. Sở dĩ có những thành phố như San Antonio đó, là thành phố không có người nào lấy đồng nào hết. Mai Trâm biết lý do tại sao không?
Dạ, tại sao ạ?
Tại vì người nghèo sẽ không bao giờ làm sếp nữa hết.
Ừ.
Chỉ toàn là những cái tay retire, triệu phú, có tiền để họ chi, họ muốn power.
Dạ.
Nhưng sau đó nó có cái lợi như thế này. Ví dụ như đối với chú á, thì cái lợi chú ít nhiều hơn là cái quyền. Tại vì chú á, người ta rên vô chức thị trưởng, người ta rên vô chức nghị viên có nhiều như Arlington, nhiều khi tốn cả 100,000 để rên vô cái chức. Mà vô lại trong đó lãnh mỗi buổi họp, có nhiều người như thị trưởng của Arlington vô là một cái buổi họp là 50+ đồng. Nhưng mà tại sao người ta muốn làm mà tranh vô mà thiếu điều chém giết nha? Là tại vì á, Việt Nam mình á, mua cái trứng gà cứ nghĩ là muốn nở con gà mái cồ để cho mập cân ký bán. Còn ở đây nó nhìn là muốn mua cái trứng gà, tức là ra ứng cử, nó muốn cái trứng gà nó nở ra con voi. Đã hiểu không?
Yeah.
Đó, chẳng hạn như có những người có công ty, ví dụ như địa ốc, ra ranh thị trưởng, thì người đó đậu hoặc là nghị viên đậu, chú guarantee rằng cái công ty đó sẽ bành trướng kinh hồn. Tại ai cũng muốn lợi, xin lỗi, phải nói chữ định bợ, lấy cảm tình, cho hiểu không?
Yeah.
Do đó cái lợi mà của người, mục đích của những người ra ứng cử đó, nó khác với cái lợi của ở Việt Nam. Ở Việt Nam là lợi là tôi ngồi đó để tham nhũng, có ít khi có quan thanh liêm ở Việt Nam đó. Nhưng mà ở bên Mỹ này cái lợi cái đó, chẳng hạn như bây giờ chú có bà vợ, ví dụ như bà chuyên nghề tóc, bà nếu mà còn làm nữa thì trời ơi, tiệm uống tóc của bà vợ chú ở đông khách lắm. Có thể phải mở tiệm 2, tiệm 3. Đó là những lý do tại sao người ta ranh. Còn cái giới trẻ mà ranh á, là mục đích họ muốn lên cao. Chẳng hạn như cái chức mà hạ nghị sĩ ở tại tiểu bang này đó, Mai Trâm, thì năm trước á, là trả 148 đồng, phải năm nay á, lên được 160+ đồng một tháng. Nhưng mà tại sao mà họ phải tốn bao nhiêu tiền để được cái chức này? Thì nó cũng, cái gì nó cũng có cái lợi, nhưng mà lợi legal, chứ không phải là lợi. Và những người nhà giàu á, thích ra ranh lắm. Để khi tôi bây giờ có tiền, tôi cần quyền. Do đó cái hệ thống bên Mỹ này nó làm việc khác hơn vậy nè. Do đó, có nhiều người nói, trời ơi, ổng ranh, nhưng mà có những cái thành phố mà cái tiền lương á, là tùy theo nghị viên thành phố đồng ý và dân phải bầu. Chẳng hạn như thành phố mà trả tiền, chú biết cao nhất là San Jose bên Cali đó, thị trưởng là hiện tại bây giờ là hầu như 150,000 năm, còn nghị viên thành phố là 94,000, thành phố Forward 34,000, nhưng mà tất cả đều phạt tham hết. Có một cái công an việc làm khác, nhưng mà có những buổi họp quan trọng phải có mặt ở tại đó. Và một khi quyết định rồi á, thì người city manager sẽ ra lệnh đây là cái chỉ thị đã đồng ý bởi nghị viên thành phố và thị trưởng, thì những cái công tác này cần phải thực hiện. Còn nếu mà kể tại cái người mà city manager này là công việc rất là khó làm, tại lúc nào cũng có 8 chẳng hạn thành phố chú là 7 nghị viên thành phố đi luôn, chú là 8, tức là 8 người boss. Do đó ông ta phải làm việc cho ngon lành đàng hoàng, còn không á, cứ 2 năm renew contract là tụi chú sẽ mướn người khác, ông này mất việc. Do đó cái hệ thống như là người nào cũng có power hết, hiểu không? Share. Chứ giống như Việt Nam mà ông chủ tịch thành phố thôi, số 1, không có thua ai, chỉ thua mấy ông đảng ở trên trung ương mà thôi. Đó là cái cách mà nói để cho một số đồng bào biết.
Dạ, cảm ơn chú. Và cái như chú giải thích là cái người city manager này giống như cái người thay người như chú đó, là quán xuyến cái thành phố cho thị trưởng, phải không chú? Vậy thì cái người city manager này có phải một ngày làm việc 8 tiếng ở...
Dạ đúng, dạ. Có thể hơn nữa.
Dạ. Chứ không phải là lúc nào ông ta muốn vô hay muốn ra gì là cái thời gian nó flexible đó hết chú hả?
Dạ không, không. Ông muốn đi đâu đi, tại vì ở dưới... Dạ. Ông muốn đi đâu đi, nhưng mà tại vì ở dưới ông đó, chẳng hạn như có những người cảnh sát trưởng thì coi về cảnh sát, ông trưởng ty của cái bộ phận về vấn đề chữa lửa thì chữa lửa, làm đường rồi hệ thống nước do đó thì ông sẽ ra lệnh ở dưới làm việc, nhưng mà công tác thành phố phải tiến, còn công tác thành phố không tiến thì tất cả ok, ông city manager được quyền mướn tất cả nhân viên interview, nhưng mà chú và nghị viên thành phố chú á, chú thì mướn mà nghị viên thành phố chú cũng phải approve, đó là ông chánh án hoặc bà chánh án của tòa án thành phố.
Dạ.
Ông thơ ký cũng là do tụi chú mướn, và ông city manager cũng tụi chú mướn. Bởi vì cái chức mà thơ ký của thành phố rất là lớn và rất là nhiều tiền.
Okay. Dạ, dạ. Vậy thưa chú, là một người dân bình thường, họ có những thắc mắc, băn khoăn, lo lắng, họ muốn gặp ông thị trưởng của thành phố mình đang cư ngụ thì có dễ dàng để gặp không chú?
Hay khó là... lắm.
Khó lắm mà chú.
Cháu, dạ. Cháu cũng ở đó, cháu biết. Muốn gặp một ông thị trưởng khó, chỉ có thành phố chú. Chú dám gan tí cháu. Gọi chú hiện tại bây giờ, nếu chú có rảnh, chú sẽ gọi, ok, 15 phút sau gặp tôi ngoài văn phòng. Đối với chú, một khi người ta gặp mình là người ta có chuyện cần lắm.
Yeah.
Nghe không?
Yeah.
Thì chú, chẳng may tâm nói, thì chú cũng cho đồng bào biết, chú đã làm đài cho cô Thu Nga đây, hồi đời mà cô Thu Nga còn hùng với một người khác nữa, tức là tổng cộng bây giờ là gần 33 năm rồi. Hồi đài VON tới bây giờ, mà chú vẫn còn làm. Mục đích làm đây không phải là để được nói chuyện radio, đối với chú được nghĩ chú còn mừng hơn, nhưng mà vì cái sự cần thiết của cộng đồng, của đồng bào mà chú phải làm. Thì một ngày chú có thì giờ, ngay cả như Mai Trâm cũng biết là sau cái khi nói chuyện vậy, tại vì đa số cái có nhiều những bữa đó, cái phần đầu á, ít có người ấy, tại vì người ta thường thường ra là lúc 2:30 ca chiều ra đó.
Yeah.
Thì giờ đó người ta gọi nhiều hơn. Còn sáng thì chú ở nhà đó, mỗi ngày chú spend vào khoảng 2 tiếng đồng hồ trả lời điện thoại cho đồng bào. Wow. Nghĩa là chú có nhiều bữa chú còn 40 mấy cái điện thoại chứ hoặc là message chú chưa trả lời, tại vì đông quá. Rồi chuyện thành phố, rồi thêm chú thành lập cái hội người Mỹ gốc Việt. Thì có nhiều người còn nói rằng chú ham danh ham lợi. Ở đây chú làm thị trưởng Mỹ chưa còn ham danh ham lợi gì. Nhưng mà tại vì chú suy nghĩ như thế này. Cái giai đoạn 1 của chú đi hồi 75 thì trước sau gì cũng sẽ rời khỏi quả địa cầu này hết. Phải không Mai Trâm?
Dạ. Yeah.
Do đó chú ưu tư cho cái giai đoạn 2. Làm sao đừng để, thứ nhất là phải biết mình là người Việt Nam, mà người Việt Nam là như thế nào. Cái thứ hai đừng để Cộng sản treo cờ ở những cái vùng mà cha ông chúng ta đã bỏ sinh mạng trong chiến trường Việt Nam, cũng như 58.000 lính Mỹ đã chết ở tại Việt Nam để giành tự do. Thì chú muốn có thế hệ hai tiếp nối chú. Cái thứ ba là phục vụ cộng đồng. Và sẵn tay chương trình này chú nói luôn, bắt đầu qua Mậu Tết năm 2022 thì chúng tôi sẽ mở lớp ESL do người Mỹ dạy và một số anh chị em nếu có đông người. Chương trình an sinh xã hội thì sẽ có bà Angie Hồ Quang, tức là bà đã làm mấy chục năm trong an sinh xã hội, chương trình social worker về housing, và bất cứ công việc gì liên hệ tới vấn đề xin giấy tờ điền đơn thì có cô Kim My cổ phụ trách. Và chương trình mà housing cũng như cho từng rồi có nói về cho mượn, có những cái benefit của thành phố cho mà đồng bào mình không biết, thì cô Kim Hảo kỳ rồi trình bày, thì từng tới cô Kim Hảo trở lại để trình bày thêm vấn đề làm sao chúng ta xin được 5.000 đồng để sửa nhà.
Wow.
Ở đây nhiều cái chương trình mà đã có từ bấy lâu nay. Thì đối với cái hội chú á, chú làm cho chính quyền và chú tiếp xúc được với những nhân vật, ngay cả người Việt Nam, người Mỹ, dòm thấy lý do tại sao người Việt Nam mình không bao giờ apply xin là tại vì người Việt Nam không biết. Tối ngày cứ thể ngồi với nhau là tranh cãi rồi cự nữ, ngay cả cái thời gian trước chú ra thành lập cộng đồng ta đang cao ti trở lại tại không có sinh hoạt đó, thì nói rằng chú giành giật cộng đồng ta đang cao ti, do đó chú nói thôi quý vị muốn làm thì quý vị làm để tôi lập cái hội người Mỹ gốc Việt. Năm 2022 thì sẽ bắt đầu sinh hoạt đó sao vậy?
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Nghe chú chia sẻ những cái suy nghĩ cũng như cái công việc chú làm, Mai Trâm ước gì Mai Trâm được ở trong cái thành phố chú là thị trưởng. Mai Trâm cảm thấy là chú có thể là giúp được rất nhiều quý vị đồng hương, mà đặc biệt
nó lợi lắm,
rất là có lợi, đặc biệt nhất mà Mai Trâm nghĩ chắc là chú phải bận rộn rất bận rộn lắm. Thứ nhất là những người bác các chú lớn tuổi, các bác các chú lớn tuổi mà họ thì có những bác thì không có rành tiếng Mỹ tiếng Anh cho lắm, mà khi được hỏi về luật pháp của Mỹ hay bất cứ cái chuyện nào mà gặp khó khăn trong cái xung quanh cuộc sống của mình, mà tiếp chuyện được, xin gặp được một cái vị mà thị trưởng mà là người Việt, nói cùng một tiếng nói không phải khó khăn, chắc là họ hạnh phúc lắm đó chú ha. Hay là thôi
hỏi câu là có dễ dàng gặp thị trưởng không đó, thì Mai Trâm cũng đã thấy rồi. Mai Trâm có bây giờ gặp thị trưởng ở thành phố Mai Trâm không?
Dạ chưa, bởi vậy Mai Trâm nói ước Mai Trâm được chuyển đến thành phố Hòa Tầm, không thôi vài năm nữa khi mà chú hết muốn
ở Arlington.
Chú hết muốn làm thị trưởng ở Hòa Tầm City thì thôi chú chuyển qua Arlington hay Grand Prairie để làm để tranh cử làm chức thị trưởng tiếp tục đi.
Dạ, cái đó khi nào mà chú bị bệnh tâm thần á, thì chú ấy chơi, năm nay chú 73 tuổi, chú cần cái thời gian để yên nghỉ vài năm trước khi mình đi về bên cõi Phật hay cõi Chúa, hiểu không? Nói thật, một ngày có 30 tiếng chú đủ chú làm việc nữa. Chú vẫn còn đi học thêm đàn piano tại trường, chú lấy cái level, chú còn học lớp Spanish nữa.
Thì nghe chú kể sơ sơ là Mai Trâm biết một người mà có tuổi như chú rồi mà bận rộn như vậy cũng là rất là tốt đó chú. Nó làm cho cái trí nhớ của chú có thể là không có bị mai một, mà nó có thể nó vẫn minh mẫn hơn á chú ha.
Mai Trâm nhớ kỹ rằng có nhiều người á, thì giống như ở đây đồng bào ai cũng nghe biết chú đã bị chú có bệnh ung thư là 14 năm rồi. Nhưng mà ngày nào chú mở mắt ra còn sống, chú tỉnh bơ. Tới lúc khám, tới lúc uống thuốc. Còn ngoài ra mà nếu mà mình nằm suy nghĩ rằng ô tôi bệnh này trước sau tôi cũng chết, nằm suy nghĩ đó buồn bã, uống cà phê hay uống bia, coi tivi, không tập thể thao là chết sớm hơn.
Mà một người bệnh ung thư cần phải sống lạc quan như chú đó chú. Và có lẽ có lẽ là bây giờ thì chưa có vị thính giả nào gọi vào, thì mình có thể tạm ngưng phần 1 tại đây
rồi,
chú ha.
Và
thưa quý vị, Mai Trâm vẫn tiếp tục chờ điện thoại của quý vị gọi vào, và phần 2 sẽ được trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Mai Trâm xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chú ở ơi, bây giờ thì mình trở lại với phần 2 của chương trình chú nhé. Và okay. Một lần nữa Mai Trâm xin đọc lại số điện thoại để quý vị cùng gọi vào tham gia chương trình là số 817-899-4110 hay số 214-341-5943. Và có một vị thính giả đã chờ chú rất lâu chú nha.
Rồi.
Dạ. Yeah. Bây giờ Mai Trâm xin được kính chào vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, xin được chào anh ạ.
À, xin chào Mai Trâm, chào tiến sĩ.
Dạ, vâng, xin chú cho biết quý danh thưa chú.
Tôi tên Thắng.
Dạ, vâng.
Ở...
Dạ, rồi mời chú có câu hỏi đến chú Trương Minh Ẩn nha.
Dạ, chào anh Thắng. Dạ.
À, chào tiến sĩ. Kỳ rồi bà xã tôi bán nghe trên radio bác nói là tiến sĩ có uống thuốc nhiếp hậu tuyến á.
Dạ, đúng.
Bên tiến sĩ có thể cho tôi biết là loại thuốc gì không?
Dạ, cái đó là gọi là Zitiga, tức là đánh dần, chữ Z giống như Zu á.
Z. Quên. Chữ Z rồi.
Rồi Ycret, tức là chữ Y đó, tiếng Mỹ á. Rồi chữ T. Rồi T đó. Rồi I.
Quên.
Z-Y-A. No,
Z-Y-T-I.
Z-Y-T-I. GA tức là chữ sau là gà đó. Zitiga.
Z-Y-T-I-G-A.
Dạ, anh nói bác sĩ đó, tôi hôm nay, từ bữa tôi thách tới bây giờ, đây là cái tháng thứ hai, rất là khỏe mạnh. Hồi đó có một lần tôi đứng lên không được á, tôi phải dịnh đứng lên. Bây giờ tôi chạy và tôi tập võ lại được rồi. Giờ tôi bị 14 năm mà nó vẫn còn sống nhăn răng. Chưa có ai đưa mình đi hết. Tôi nghĩ là đúng thuốc rồi đó.
Rồi, hỏi anh nè, mà cái này anh có bị mà ung thư không vậy?
Dạ, tôi ung thư chứ. Tôi ung thư 14 năm rồi. Dạ, thời kỳ thứ... tức là cách đây 14 năm đó, khi tôi đi test đó, là tôi bị thời kỳ thứ 3 qua tới thứ 4. Giữa 3 với 4.
À, tôi bị 7 năm rồi.
Dạ, nhưng mà bây giờ về đi. Tại vì để cho người khác hỏi đó, nếu ông có cần tham khảo tôi đó, tôi giúp đỡ. Tại vì tôi đã từng chữa bệnh 89.000 đô rồi. Nó không hết. Thành ra nếu ông cần thêm biết chi tiết đó, ông gọi cho tôi số điện thoại nha. Ông có số điện thoại tôi chưa?
Chưa có bác tiến sĩ.
Rồi, đọc luôn là 682. Tất cả quý vị, đây là số mà quý vị gọi sau cái cuộc nói chuyện ngày thứ năm. 682-360.
82-360.
À, để tôi lặp lại chậm nè. 682 ba sáu không
rồi
xong 250
7250 tôi đọc lại tiếng sĩ 682 360 7250
dạ đúng rồi, nhưng mà quý vị làm ơn đừng đánh text message tôi nhiều quá, tôi đọc không hết. Quý vị chỉ gọi điện thoại rồi tôi không trả lời, tôi sẽ gọi trở lại quý vị thì nhanh hơn. Nhớ vậy nha. Rồi trong trường hợp của ông đó, đây cũng là chuyện trong nhà ngoài ngõ. Hãy tôi biết cái gì hay tôi cũng chia sẻ với đồng bào, chứ ở đây không phải là chương trình y khoa. Do đó mấy ông bác sĩ có nghe đừng nói ông này dành nói chuyện gì y khoa thì chuyện đó sai. Ok nha.
Hãy
tôi thấy gì hay tôi giúp đỡ đồng bào để chia sẻ với nhau. Có người Việt Nam mình hay có một cái bệnh gọi là nói trời ơi bệnh mà nói chi vậy, xui vậy, có chừng ấy này kia. Tôi nói hoài, tôi nói giúp đỡ, để tôi uống thuốc gì không hết, tôi nói không hết cho người ta biết. Để làm chi, có những người ta có thể try, hoặc là giống như ngày hôm nay, hy vọng rằng cái loại thuốc đó sẽ giúp đỡ ông giống như tôi, khỏe mạnh. Tôi bây giờ giống như bình thường, ông thấy tôi lên làm việc thành phố, làm hội người Mỹ gốc Việt, và đi đưa đồ ăn cho đồng bào, đồ... cái gì tôi cũng làm hết á. Và cuốc đất trồng khoai ở nhà, rồi thỉnh thoảng nấu cơm luôn nữa. Ok, thành ra... À, hy vọng rằng nó sẽ quất với ông thì ông gọi cho tôi đi để đồng bào khác có những câu hỏi khác. Cảm ơn ông nha.
Cho tôi một câu nữa. Tiến sĩ test đó bao nhiêu PSI là bao nhiêu?
Dạ, PSI tôi hồi đó giờ là chỉ có 15, rồi sau đó lên 35 liền. Rồi khi tôi uống mới có 5 ngày thôi, nó xuống lại 25. 5 ngày á. Ok, rồi.
Rồi, ok, bác sao cấp.
Dạ vâng, cảm ơn chú và chúc chú gặp nhiều may mắn. Và thưa quý vị, đường line điện thoại của đài đang còn trống. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào quý vị muốn hỏi trực tiếp đến chú Trương Minh Ẩn thì xin quý vị gọi vào ngay bây giờ số 817-899-4110 hay số 214-341-5943. Và trở lại với chú Trương Minh Ẩn thì chú có điều gì mà chú muốn chia sẻ với quý vị thính giả?
Dạ, nhiều
nữa.
Lắm, nhiều
dạ,
lắm, nhiều lắm.
Vâng, cháu mời chú ạ.
Tại vì đây là những câu hỏi của đồng bào trong một tuần á.
Yeah.
Thì cái câu hỏi, có một đồng bào hỏi tôi một câu rằng á, tại sao cái cây nhà tôi cưa ngã nằm xuống rồi, tôi chưa có thời giờ để dọn dẹp, mà xí ti lại đòi ghi giấy phạt. Ok, để tôi giảng nghĩa cho quý vị nghe luôn cái luật. Ví dụ như quý vị có cái hàng rào kẽm mà có lỗ nhìn thấy qua đó, thì người mà gọi là code enforcement, tức là người chuyên môn
chú ơi
đi.
Chú ơi, okay. Xin lỗi chú, cháu cắt lời chú tí xíu nha. Có vị thính giả vừa gọi vào nữa. Hello.
Được.
Hello.
Dạ, vị thính giả nào vừa gọi vào, Mai Châm nhờ anh chị hay cô chú đó có thể tắt cái radio đi nha.
Vâng.
Đó, Mai Châm vẫn nghe tiếng Mai Châm vọng lại đó. Chú ơi, chú có thể tắt cái radio rồi chú nghe qua điện thoại được không chú?
Ok, ok.
Ok. Ok, được chưa?
Dạ vâng, dạ, thưa được rồi. Xin chú cho Mai Châm được biết quý danh của chú ạ.
À. Chú là Việt, tên Việt.
Dạ vâng, so, chào chú Việt. Và bây giờ chú Việt có thể hỏi đến chú Trương Minh Ẩn rồi nha.
Vâng, vâng.
Dạ mời chú.
Cách đây như 2-3 tuần gì đó, tôi còn nghe ít như là 2 lần nói về cái việc là ông cụ Huy Hào Vũ là con của ông cụ Huy Cần hiện bây giờ đã ở Mỹ. Ông cụ Huy Hào Vũ đã ở Mỹ và trong một cái bài viết nào đó của ông cụ Huy Hào Vũ thì là có lời cho Cộng sản Việt Nam.
Ông bây giờ khoan ha, khoan. Ông nói là ông nào?
Ông tức là trên đài phát thanh của mình đó, thì có bà nói là có đọc cái bài xã luận của ông Cụ Huy Hào Vũ.
Bây giờ đây, xin lỗi anh chút xíu nha. Tại vì cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, nó có cái luật như thế này. Không nêu danh bất cứ một ai cũng như công một cơ sở thương mại nào hết. Ở đây ý kiến chỉ là ý kiến chung, còn đó là những cái chuyện mà ai viết cho ai đó, cái đó là chuyện riêng. Thì cái theo cái luật của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, ông có thể nói tôi một ông A, ông B, ông C gì đó.
Thì mình cứ
viết
gọi là
bài vậy, chứ còn đừng có kêu tên người này kêu ra vô.
Tôi hỏi là vì tôi thấy nó không có lời cho người Việt quốc gia mình, mà nó có vẻ là như là làm cho người ngoài người ta thấy là cái cục bộ của người Việt quốc gia mình càng ngày càng chia rẽ rồi, và có lời cho phía cộng sản. Nó thật thẳng mà nói là như vậy.
Dạ, bây giờ để tôi trả lời ông câu này rất dễ dàng đó. Ngay cả tôi làm Việt á, từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ đó, thì cái chuyện mà đấm đá, chuyện bên này phê bình bên kia của người Việt Nam mình với nhau đó hầu như là xảy ra trên toàn đất Mỹ. Ngay cả hiện tại tôi không nêu danh, tôi biết ai hết, nhưng mà tôi không nêu danh là luật của đài, là nó tố cáo tôi là Việt Giang, nó tố cáo tôi là tiến sĩ giấy. Nhưng mà đối với tôi á, những chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là làm sao trong thời gian tôi còn sống đây á, tôi giúp đỡ cho đồng bào có cơ hội để hiểu biết luật lệ, cũng như giúp đỡ những cái gì thiết thực cho đồng bào chúng ta có được những cái lợi ích mà khi hỏi những người khác phải trả tiền. Đó là cái lợi ích của tôi. Do đó tôi đây á là thị trưởng của Mỹ, mà nó còn tố cáo, nó còn chửi bới, giết thơ. Xin lỗi ông á, ông mà có gặp tôi cho ông coi gần 100 tờ chửi tôi. Nhưng mà tại sao tôi phải để ý về đó? Còn cái chuyện mà ông nói đó, thì hầu như khắp nơi á, bây giờ là ông thấy chỗ nào cộng đồng đông, người Việt Nam á, đều có 2-3 cái cộng đồng. Hội á, đúng ra những cái này á, thì anh nên gọi những cái đơn vị mà ngày xưa tác chiến á, mấy ông chủ tịch á, thì mấy ông đó cũng phải có trách nhiệm chứ. Còn ở đây nếu anh nói chung lên á, thì kêu tên người này kia ra thì nó vi phạm cái luật của đài đã đặt ra rồi. Xin lỗi ông có thể gọi nói chuyện riêng với tôi đi cũng được, nếu ông muốn. Ok nha.
Dạ chú ơi, có lẽ thì giống như chú Ẩn nói là sau chương trình chú có thể gọi riêng đến điện thoại đến chú Ẩn rồi có thể trò chuyện nó dễ dàng hơn trên làn sóng của đài ha chú Ẩn ha.
Dạ đúng, tại vì đừng gọi tên một cơ sở nào, đừng nêu danh, đính danh bất cứ một người nào. Chỉ trừ khi nói về Cộng sản thì ok, còn nói về người này người kia ở tại Mỹ giết cái này lại cái kia, chuyện đó tôi chưa thấy, tôi chưa biết, đài cũng không biết và đài cũng không có info vô trong vấn đề đó. Do đó ông biết tôi là người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì không có nói cái câu này, không có nghĩa là tôi thân cộng, phải vậy. Nhưng mà đây là cái luật đặt ra trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, ông thông cảm giùm nghe, có gì ông gọi điện thoại để tôi tâm sự với ông cũng được nữa. Ok nha ông.
Dạ, chú đã rời đường line điện thoại của đài rồi, thì có lẽ là chú sẽ gọi riêng cho chú Ẩn sớm thôi. Và bây giờ thì mời chú Ẩn trở lại với cái sự chia sẻ của chú lúc nãy chú ha.
Rồi, ví dụ như mình ở sau cái hàng rào của mình, mình để dơ xe cũ, xe đồ hay là máy giặt, máy sấy dục tùm lum. Mà nếu mình có cái hàng rào cây 6 feet hoặc 8 feet không ai thấy thì không sao. Nhưng mà lỡ có một cái người hàng xóm á, nó có cái nhà lầu, nó đứng bên kia dòm thấy, nó gọi code enforcement, thì code enforcement mới có quyền lại đó yêu cầu ra sao để coi. Và nếu người chủ nhà mà quyết định không cho coi á, thì người này trở lại cái ông chánh án của thành phố, tòa ở thành phố để xin cái warrant, được quyền đi vô đó để lục soát, gọi là search warrant. Thì như quý vị biết á, bên đất Mỹ này những người gọi là code enforcement, tức là những người coi về luật lệ mà nhà làm có đúng hay là sai hay không, hay là tiêu đúng tiêu chuẩn không đó, những người này á, họ không có quyền bắt ghế đứng lên nhìn vô hàng rào quý vị. Ok, chỉ có khi nào quý vị, thành ra có một chị gọi tôi nói là tôi sống thành phố của ông, tôi cảm thấy là bị ngột ngạt này kia. Đây là đầu tiên tôi nghe một người than phiền như vậy. Tại vì nếu chúng ta muốn thành phố đẹp thì tất cả mọi người nên giữ cái sân đẹp, có phải không Mai Tâm?
Dạ, đúng vậy.
Dạ, do đó quý vị nói, thì quý vị cứ nói là thành phố tôi khó. Thì thật sự ra đối với tôi là một thị trưởng, thành phố tôi rất là dễ. Mà sẵn đây thì nói luôn, tại sao chúng con em chúng ta hoặc là quý vị thế hệ 2, nếu thế hệ 1 mà vẫn còn có khả năng thì cũng đi ra ứng cử một cái nghị viên thành phố chẳng hạn như Garland đi. Bao nhiêu người Việt Nam ở đó mà không có một cái người nào đại diện cho người Việt Nam tiếng nói đó hết. Thì một ngày nào đó chỉ cần có một em là con cháu của Cộng sản ra ứng cử, đắc cử nghị viên, ông ta sẽ đưa một agenda, tức là một điều luật ra để bàn cãi rằng là chúng tôi muốn thành phố công nhận lá cờ đỏ sao vàng là quốc cờ được quốc tế công nhận là quốc cờ, lá cờ chính của thành phố. Khi mà cái đạo luật đó được tất cả những nghị viên cũng như thị trưởng đồng ý thì họ treo cờ, quý vị có dám lại tháo hay không. Do đó cái quan trọng ở chỗ là tại sao phải giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ, là tại vì đây là hồn thiên sông núi, mặc dù đây tiếng Mỹ gọi là in spirit, mặc dù không còn là một cái quốc gia có cái lá cờ đó nữa, nhưng mà dù sao cũng còn trong tâm khảm, và nhất là còn kỷ niệm của bao nhiêu anh em HO ở trong những trại tù cải tạo. Do đó chúng ta cần phải có thế hệ 2, và hiện tại quý vị mà đi ra tranh cử được, nhất là thế hệ 2 đó, các anh em đó đi vào quân đội, bây giờ đi về hưu, các anh em cần phải ra. Tại năm sau đây đó, đại tá, cụ đại tá quân lực Hoa Kỳ, người Việt mình, Phạm Long đó sẽ ra tranh cử thành phố Hoa Thành City. Thì gần tới đó, chúng tôi sẽ vận động thật mạnh làm sao cho ông này đậu được ghế nghị viên thành phố ở tại thành phố Arlington. Thành phố Arlington là thành phố rất đông người Việt Nam mà chưa có người nào ra đại diện. Thì đó là một cái chuyện đáng buồn, do đó tôi sẵn sàng đem hết mọi thứ để làm. Quý vị thấy cái sự ích lợi của cái sự ra ứng cử và mình là một nghị viên trước khi mà muốn ra tranh cử thị trưởng đồ đó, quý vị phải có cái gốc gác, người ta biết quý vị làm giỏi, người ta mới đưa lên được. Chẳng hạn như một ví dụ, 2013, khi tôi mới ra tranh cử nghị viên, thì tôi cũng đã làm phục vụ cho thành phố mấy năm trời, đi vòng vòng cho người ta biết tôi là ai. Thì đến khi tôi đậu nghị viên rồi đó, thì một con đường mà khu đó Việt Nam và Lào ở rất đông, cây đèn nó tắt không biết bao nhiêu năm rồi, không ai chịu sửa. Khi tôi gặp ông bạn tôi, ông bạn đó, chứ bạn là tại vì dân trong vùng, gọi tôi một tiếng, thì sáng tối hôm sau là cây đèn vùng đó nó sáng lên liền. Do đó quý vị thấy đó là những cái ích lợi, chứ không phải là tôi khoe là tôi có tài gì hết á, không có gì hết á. Mình ở đâu cũng vậy á, tại sao người Mỹ đen, người Mễ, người ta kêu gọi lại được sự hăng say và đa số được phục vụ, chẳng hạn ngay cả những cái bức tượng của Hoa Kỳ, mà lịch sử Hoa Kỳ mà người Mỹ da màu á kêu gọi phải cải xuống, nó cũng phải làm, là tại vì hội đồng thành phố rất là quan trọng. Còn người Việt Nam mình á, mạnh ai nấy ở, mấy người nào á mà có nhiều hơn người khác, ở đây tôi nói chuyện là thiểu số đó nha, là ganh tị, chẳng hạn như ngay cả tôi mà còn tố cáo tôi dịch gian đồ này kia rồi, thì Mai Trâm đã thấy những chuyện đó là cái chuyện đáng buồn đó. Dân mình không có thương mình, mà dân mình là chửi dân mình. Thành ra từ ngày tôi qua Mỹ giờ tôi chưa thấy Việt Cộng nào đánh tôi, toàn là mấy anh em trong cái mang danh là chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì đây là thiểu số thôi, toàn là đánh phá và viết email chửi bới tôi. Đó là cái đáng buồn. Thành ra chúng ta nên thay đổi đi, sắp sửa ra đi hết rồi, phải không Mai Trâm?
Dạ vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của chú Trương Minh Ẩn ngày hôm nay rất là nhiều, và mong lắm thay thành phố Arlington hay là thành phố Grand Prairie hay những
Mary
thành phố
bắt buộc phải có Dallas như vậy.
Dạ, chúng ta trong tương lai, hy vọng trong tương lai gần sẽ có những người dân cử thị trưởng với nghị viên thành phố là người Việt Nam chú hả, để cho giúp đỡ đồng hương của mình. Và có lẽ là thưa chú, là chương trình ngày hôm nay Mai Trâm ước chi nó còn thêm một tiếng đồng hồ nữa để có cơ hội tiếp chuyện với chú trên làn sóng của đài.
Vì có nhiều chuyện nói, thì tuần sau mình sẽ có cô Kim Hảo trở lại có một vài phút để giúp đỡ đồng bào làm sao xin được cái số tiền 5.000 đồng của những cư dân ở trong vùng Arlington để nhà nghèo đó để sửa nhà.
Vâng. Dạ, cảm ơn chú. Và nhân tiện đây thì cũng năm sắp hết và Tết dương lịch cũng sắp đến. Cơ hội của Mai Trâm ngày hôm nay được tiếp xúc với chú ở đây, và không biết là trong tương lai chú cháu mình có còn gặp gỡ nhau trên làn sóng của đài nữa hay không. Chắc chắn ngoài đời sẽ gặp, nhưng trên làn sóng của đài, nhân tiện đây thì Mai Trâm cũng kính chúc chú cùng với gia đình sang năm mới sắp tới thật nhiều sức khỏe. Và gia đình luôn luôn hạnh phúc và mọi sự công việc được tốt đẹp hơn năm cũ nữa chú nha.
Sau đây thì chú xin lợi dụng giây phút này của năm mới, trước thêm năm mới, chúc tất cả các anh em, quý vị lớn tuổi sức khỏe dồi dào, quý vị trẻ làm ăn khá và nhớ đi ra tranh cử, và quan trọng nhất là quý vị nên dẹp cái ta qua một bên để chúng ta sống đoàn kết với nhau, để có một sức mạnh giống như những chủng tộc mà thiểu số khác ở tại đất Mỹ này. Cung chúc Tân Xuân, và đặc biệt chúc gia đình Mai Trâm cũng như tất cả anh chị em trong đài SPTN cũng như ngàn 600 một năm mới an khang thịnh vượng.
Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chú Trương Minh Ẩn.
Bye bye.